Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài.
Chương trình học Kinh Thánh hôm nay bắt đầu với đề tài Tin Lành Hy Vọng. Bài 4, Vua Thiên Thượng đã đến. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị, trong bài học trước, chúng ta đã vui mừng vì được Chúa giải cứu ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Thế nhưng, sau khi được tự do rồi, thì ai là người sẽ dẫn dắt cuộc đời chúng ta từ nay về sau? Đó là một câu hỏi vô cùng quan trọng. Hôm nay, chúng ta cùng bước sang bài thứ tư với chủ đề Vua Thiên Thượng đã đến. Chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng một vị vua uy quyền nhưng đầy nhu mì. Ngài đến không chỉ để làm vua trên cả thế giới, mà Ngài muốn làm vua trong chính tấm lòng của mỗi chúng ta. Ma-thi-ơ đoạn 21 từ câu 1 đến câu 11. Việc Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem trước hết là để bày tỏ vương quyền của Đấng Mê-si-a. Trong câu 4 và câu 5, lời của Chúa đã chép, điều ấy xảy ra để cho ứng nghiệm lời của Đấng Tiên Tri rằng, hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng, này, vua ngươi đến cùng ngươi, nhu mì, cưỡi lừa và lừa con, là con của lừa cái mang ách. Đây là những điều đã được tiên báo trong Thánh Kinh Cựu Ước. Ê-sai đoạn 62 câu 11, lời Chúa đã chép rằng, Đức Giê-hô-va đã rao truyền ra đến đầu cùng đất rằng, hãy bảo con gái Si-ôn rằng, này, sự cứu rỗi ngươi đã đến, phần thưởng đi theo Ngài, và sự thưởng đi trước Ngài. Một câu kinh thánh khác được chép trong Sa-cha-ri đoạn 9 câu thứ 9, hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể, hỡi con gái Giê-ru-sa-lem, hãy trỗi tiếng reo vui. Này, vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình và ban sự cứu rỗi, nhu mì và cưỡi lừa, tức là con của lừa cái. Tất cả các ý tưởng này đều là dự ngôn về một đấng Mê-si-a, hay còn gọi là đấng được sức dầu bởi Jehovah Đức Chúa Trời để làm vua, để làm đấng cứu tinh cho cả nhân loại. Chúa Giê-xu là đấng Mê-si-a đã được tiên báo trong Cựu Ước. Ngài thật đã được sức dầu của Đức Chúa Trời, và điều đó đã được ba ngôi Đức Chúa Trời xác quyết ngay khi Chúa Giê-xu chịu phép báp têm. Ngài đến nơi trần gian này để thực hiện vương quyền trên cả thế giới và trên cả lòng người. Ngài là vua của thánh khiết. Chúa đến để thanh tẩy tất cả mọi ô uế và Chúa đến để ban sự cứu rỗi cho mọi con người tội lỗi. Chúng ta vừa đọc trong Ma-thi-ơ đoạn 21, câu thứ 5 là lời đã được trích dẫn từ Sa-cha-ri đoạn 9. Sứ đồ Ma-thi-ơ, ông đã trích dẫn như thế này. Hãy nói với con gái thành Si-ôn. Tại sao phải nói với con gái thành Si-ôn? Con gái thành Si-ôn là một cụm từ mà người ta dùng trong thời bấy giờ để chỉ về dân cư thành Jerusalem. Bởi vì thành Jerusalem là một thành được xây dựng ở trên đỉnh của năm ngọn đồi mà một trong những ngọn đồi đó là Si-ôn. Cho nên lúc bấy giờ, người ta thường dùng cụm từ hay thuật ngữ này để chỉ về dân cư thành Jerusalem. Và rồi Sa-cha-ri cũng đã đề cập đến việc Chúa đến cưỡi lừa vào thành như một vị vua. Ở sách Luca, thì bác sĩ Luca đã ghi lại trong đoạn 19, câu 38 rằng, đáng ngợi khen vua nhân danh Jehovah Đức Chúa Trời mà đến. Chúa Giê-xu đã chọn lựa một thời điểm đó là trong kỳ lễ vừa qua, một trong những kỳ đại lễ của người Do Thái. Và theo các nhà sử học cho biết, trong thời kỳ này có khoảng chừng 2 triệu người khắp nơi xa gần. Họ tề tự về thành Jerusalem để dự lễ vượt qua, theo truyền thống của Do Thái giáo, đông đúc đến mức độ người ta có thể không còn chỗ ở trong nội ô. Họ phải dựng những cái lều tạm ở các triền đồi bên ngoài thành Jerusalem để có thể chờ đợi và dự kỳ lễ vượt qua cho trọn. Chúa Giê-xu đã lựa chọn thời điểm này theo ý chỉ Đức Chúa Trời để Ngài cưỡi trên một con lừa với tư cách là một vị vua để bước vào thành Jerusalem. Ở nơi đó có hàng ngàn người đã chứng kiến Chúa bày tỏ phép lạ, có hàng ngàn người đã kinh nghiệm sự chữa lành của Chúa. Và lúc bấy giờ, hơn bao giờ hết, là một thời điểm mọi người nhận biết vương quyền cai trị của Chúa Giê-xu ở trên mọi con người ngay tại thành Jerusalem, cũng như họ nhìn biết Chúa là vua từ trời mà đến. Thưa quý vị, chúng ta đã nghe giảng dạy đề cập rất nhiều. Chúa Giê-xu là vua, Ngài là đấng Mê-si-a, đấng được sức dầu để thực hiện quyền cai trị của Chúa trên đất. Chúa Giê-xu là cứu Chúa đến nơi trần gian này để có thể cứu mọi con người có tội. Vâng, đó là điều ai cũng biết, và phân đoạn Kinh Thánh này đang đề cập cho chúng ta một uy quyền. Chúa đến nơi trần gian này là được ứng nghiệm bởi lời tiên tri đã dự báo hàng nhiều trăm năm về trước. Lời tiên tri đó xác quyết cho uy quyền của một vị vua lãnh đạo. Ngài đến nơi trần gian này để làm vua, và Chúa đến Jerusalem không phải chỉ để làm vua những con người ở tại thành Jerusalem mà thôi, nhưng Ngài cũng muốn đến để làm vua trong lòng mọi con người tin kính, có cơ hội tề tự về Jerusalem, hướng lòng mình về Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng Chúa bấy giờ. Thật vậy, vương quyền của Chúa Giê-xu hay là đấng được sức dầu cần phải được xác lập. Vương quyền của Chúa được thiết lập trên cả thế giới. Vương quyền của Chúa được thiết lập trên cả nhân loại. Vương quyền của Chúa được thiết lập trên hội thánh của Ngài. Nhưng vương quyền đó cũng cần phải được thiết lập ở trong mỗi tâm hồn, trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Sự cai trị của vua thiên thượng, Ngài cai trị bằng sự công bình, bằng chính trực, bằng sự nhân từ. Cho nên, tất cả mọi con người đã kinh nghiệm quyền cai trị của Chúa, thuận phục trong quyền cai trị của Chúa, nghĩa là để cho Chúa lãnh đạo, Ngài làm chủ trên cuộc đời mình, thì con người đó là một con người sẽ kinh nghiệm được ánh sáng thiên thượng, ánh sáng thiêng liêng chiếu rọi vào trong nơi sâu kín nhất của tâm hồn. Con người đó sẽ được giải thoát khỏi nơi tối tăm để qua nơi sáng láng, tối tăm trong cả nghĩa đen lẫn cả nghĩa bóng. Một cuộc đời cùng khổ, một cuộc đời tận cùng của lẽ sống tại nơi trần gian này, và cũng là một con người ở trong nơi khốn đốn, ngập lặng của tội lỗi, bây giờ sẽ được đưa đến một nơi an toàn, nơi sáng láng trong cả nghĩa đen lẫn cả nghĩa bóng. Một con người đã được Chúa cứu, một con người được quyền Chúa cai trị và lãnh đạo, con người đó sẽ nếm trải sự vinh hiển, sự thịnh vượng mà Chúa làm trên cuộc đời mình, ở ngay trong cuộc đời hiện tại. Và cuộc đời đó cũng là cuộc đời được ánh sáng của tin lành quyền năng Chúa rọi vào, biến đổi con người đó, để con người ấy nếm trải phước hạnh ngay tại trần gian này, trong vinh quang của vua thiên thượng. Đây là điều quý vị và tôi đều đã kinh nghiệm, và ánh sáng của Chúa rọi vào không phải chỉ là tổng thể, mà ánh sáng đó rọi vào trong mọi ngõ ngách của cuộc đời, trong mọi góc cạnh của quý vị và tôi, để ở tại nơi đó, không còn một điều tội lỗi nào giấu kín. Không còn một điều gì khiến cho bản ngã của chúng ta trỗi dậy, để lãnh đạo và cướp lấy mất đi uy quyền mà đáng lẽ phải dành cho Chúa Giê-xu lãnh đạo trên cuộc đời của chúng ta. Nhưng thưa quý vị, có lẽ không cường điệu khi chúng ta nhận xét rằng Chúa Giê-xu chưa thực sự làm vua trên cuộc đời của nhiều người ở giữa vòng chúng ta. Chúa Giê-xu chưa thực sự làm vua trên cuộc đời của chúng ta khi có người nào đó đang xem nhẹ quyền cai trị của Chúa. Và thậm chí, chúng ta mang danh là con cái của Đức Chúa Trời mà dường như Chúa chẳng có quyền cai trị, điều khiển gì trên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn tự do suy nghĩ, tự do để hành động, tự do để cư xử mà không hề có quyền lãnh đạo của Chúa dẫn dắt. Chúng ta chưa được Chúa thực sự làm vua, khi chính chúng ta chối bỏ quyền cai trị của Chúa trên cuộc đời mình. Trên một lý thuyết, trên nguyên tắc, quý vị và tôi tiếp nhận Chúa Giê-xu thì chúng ta tôn cao Chúa làm vua, làm Chúa, nghĩa là làm chủ cuộc đời mình. Chúng ta không còn là người lãnh đạo cho cá nhân mình nữa, nhưng mà trong mọi nghĩ suy, trong mọi ước muốn, trong mọi ứng xử đều để Chúa lãnh đạo, Chúa chỉ dẫn cho chúng ta từng bước. Nhưng có đôi lúc chúng ta gạt bỏ quyền cai trị của Chúa ra khỏi, để chúng ta tự do hành xử theo ý riêng của mình, hầu cho chúng ta đạt được điều này, đạt điều kia theo bản ngã hay là tư dục. Cho nên chính vì vậy, đã có nhiều con dân của Chúa theo Chúa nhiều năm, thậm chí chúng ta tự hào rằng, tôi tin Chúa từ trong bụng mẹ, dòng dõi của tôi là dòng dõi tín đồ ba bốn đời, nhưng mà cho đến giây phút này, vẫn là một người miệt mài trong ham muốn xác thịt, vẫn là người ngập chìm và tiếp tục ngập chìm, lặng hụp ở trong tối tăm, trong sự ô uế của tội lỗi mà không biết chán. Điều đó đã nói lên rằng, chúng ta không hề để cho Chúa làm vua, làm đấng cai trị và Ngài nắm quyền kiểm soát mọi điều, mọi khía cạnh của cuộc đời chúng ta mà bản ngã của chúng ta đang lãnh đạo. Dầu chúng ta đang ngồi ở trong nhà Đức Chúa Trời, là một thành viên trong hội thánh Đức Chúa Trời, nhưng Đức Chúa Trời ở bên ngoài lề cuộc sống. Chúng ta đã tôn cao bản ngã, làm vua xác thịt, làm vua cuộc đời của chúng ta từ lâu lắm rồi. Vua thiên thượng đã đến, không phải để chúng ta chối bỏ, không phải để chúng ta xua đuổi Ngài ra bên lề cuộc sống. Ngài đứng ngoài lề và nhìn thấy con dân của Ngài đi trong con đường sai trật. Mùa thương khó, tuần lễ thánh là cơ hội mà tôi ước ao quý vị và tôi. Chúng ta có cơ hội nhìn lại chính mình để chúng ta tra xét xem Chúa Giê-xu có thật sự đang thực hiện được quyền lãnh đạo của Chúa trên cuộc đời của chúng ta hay không? Hay Chúa chỉ đang lãnh đạo ở một góc độ, ở một phần nào đó trên cuộc đời của chúng ta? Nhưng còn nhiều phần khác, lâu nay chúng ta đã để cho bản ngã và xác thịt chiếm lấy. Vì sao cuộc đời của chúng ta theo Chúa nhiều năm rồi mà vẫn cứ miệt mài ở trong những ham muốn, trong tinh thần xác thịt thế gian? Vì sao bao nhiêu năm rồi chúng ta theo Chúa, người này người khác được biến đổi bởi quyền năng Thánh Linh, để họ sống một đời sống thánh khiết, một đời sống chiếu rọi vinh quang của Đấng Christ? Thế mà cuộc đời của chúng ta cứ dường như ba chìm bảy nổi, nay thì lạnh mai thì nóng, và cứ tiếp tục miệt mài tội lỗi, trong tội lỗi này đến tội lỗi khác. Chúng ta cần phải suy nghĩ để xin Chúa cho vinh quang của tuần lễ thánh, vinh quang của vua thiên thượng đã vào đời, bước vào trong cuộc đời của quý vị và tôi để Ngài tái lập vương quyền này, và chúng ta nhẹ nhàng hân hoan với tin yêu, bước vào những ngày trong tuần lễ thánh. Điều thứ hai là lời Chúa dạy cho chúng ta ở đây, từ câu 1 đến câu 5. Và vừa khi Đức Chúa Giê-xu cùng môn đồ đến gần thành Jerusalem và tới thành Bethphage bên núi Olive, thì Ngài sai hai môn đồ mà phán rằng: Hãy đi đến làng ở trước mặt các ngươi, tức thì sẽ gặp một con lừa cái bị cột với một con lừa con, hãy mở ra và dắt đến cho ta. Nếu có ai nói chi với các ngươi, hãy trả lời rằng Chúa cần dùng hai con lừa đó, tức thì họ sẽ gửi lừa đi. Hãy nói với con gái thành Si-ôn rằng: Này, vua ngươi đến cùng ngươi, nhu mì, cưỡi lừa và lừa con là con của lừa cái mang ách. Điều thứ hai, vua thiên thượng đến để đem lại sự hòa bình, an ổn. Lừa là một con vật được những người Đông Phương nuôi rất nhiều. Về giá trị kinh tế thì nó là tài sản của họ, dẫu rằng không phải là một vật quá đỗi quý hiếm. Lừa cũng được người ta sử dụng như một phương tiện để chuyên chở những vật nặng từ nơi này đến nơi khác. Nhưng lừa còn có giá trị trong một góc độ nào đó. Lừa là con vật của hoàng gia. Bởi vì đối với các vua phương Đông, khi một vị vua mà muốn thân chinh đi kinh lý nơi này nơi khác, thì người ta cưỡi con lừa để đi. Xa giá cho vua là con lừa. Vì vậy cho nên con lừa, khi được một vị vua cưỡi và đi đến một thành phố hay là đi đến một lân bang, thì đó là dấu hiệu của vị vua hòa bình, thân thiện và yêu thương. Nếu vị vua một ngày nào đó giá lâm, ở một nơi nào, hay là một lân bang nào mà đi bằng con ngựa, thì đó là lời hay là sứ điệp gửi đến sự khiêu khích chinh chiến. Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem, Chúa cưỡi trên một con lừa để nói lên rằng, Chúa Giê-xu là vua. Ngài loan báo cho mọi con người biết rằng Chúa là vua của sự chiến thắng. Ngài là vua của nhu mì, của hòa bình an ổn. Ngài đến để cung ứng tình yêu, chứ không phải cung ứng sự đoán phạt. Ngài đến để đem tình yêu rải ra cho mọi người, chứ không phải là lòng hận thù, ghen ghét. Vâng, Chúa Giê-xu đã đến để bước vào trong lòng của những con người, ngay trong thời điểm Jerusalem đầy những người dự lễ vượt qua, kỷ niệm về quyền năng của Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, Chúa Giê-xu là vua, Ngài đã chiến đấu với tội lỗi và quyền lực Sa-tan. Cho nên, nếu chúng ta lần dở các trang kinh thánh thì thấy được, ngay tại đỉnh đồi Gô-gô-tha, Chúa Giê-xu đã tuyên bố một câu bất hủ: Mọi sự đã được hoàn tất. Hay là mọi sự đã được hoàn tất trong chiến thắng vinh quang? Vâng, Chúa Giê-xu cưỡi lừa như một vị vua chiến thắng. Và rồi giờ đây, Chúa Giê-xu bước vào trong thành, Ngài bước vào trong lòng người để công bố với mọi người về sứ mạng, về phương cách của Ngài. Chúa đến với mọi tấm lòng không phải để chinh chiến, không phải để đoán phạt, làm cho người ta ghê sợ, người ta hãi hùng khi nhìn thấy Chúa Giê-xu. Nhưng Chúa Giê-xu đến, Ngài đem tình yêu để xóa bỏ mọi hận thù, mọi ghen ghét. Chúa Giê-xu đến để đem sự thương xót đến cho mọi con người. Và bây giờ đây, Chúa Giê-xu đã đến ở trong lòng quý vị và tôi. Chúa Giê-xu đấng chiến thắng, Chúa Giê-xu đem đến sự hòa bình. Vì vậy, ngày hôm nay, chúng ta phải sống ở tại trần gian này với tư cách những con người chiến thắng. Ở trong Phúc Âm Giăng đoạn 16 câu 33, xin quý vị cùng xem câu kinh thánh này. Ta đã bảo cho các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Quý vị và tôi có khi nào chúng ta nghĩ rằng, vua của chúng ta là vua chiến thắng và bách chiến bách thắng. Chúng ta đang sống mỗi ngày tại trần gian này, cũng với tư cách là lính của vua chiến thắng, là công dân của vua chiến thắng đó. Người chiến thắng sẽ là người như thế nào? Người chiến thắng là người hy vọng, người chiến thắng là người có niềm vui mừng, Người chiến thắng là người ngẩng mặt lên để có thể nhìn mọi việc, không có gì phải sợ hãi ở trong lòng. Nhưng chúng ta đã sống trong những ngày qua trong tư cách như thế nào? Dường như nhiều người trong chúng ta sống trong tâm trạng của kẻ bị chiến bại. Satan dường như đánh bại, đã núp chúng ta từ lâu rồi, cho đến nỗi giàu sống ở trong một danh Giê-xu chiến thắng, nhưng mà lòng chúng ta buồn rầu, mặt chúng ta ủ rũ. Cuộc đời chúng ta dường như không có gì hy vọng, nhìn về tương lai không có gì để có thể tin yêu, không có gì để thấy mình muốn sống và đáng sống. Người khác nhìn vào trong cuộc đời của chúng ta, họ không thấy được ngọn cờ của chiến thắng chúng ta giương lên, mà dường như trong cuộc đời của mỗi người, chúng ta đang treo một lá cờ rủ, Chúa Giê-xu chúng ta đã chết rồi. Và ngày hôm nay chúng ta ở trong tâm trạng buồn đau, khổ nạn, chứ không thể thấy được niềm vui, sự hãnh diện, tự hào của những con người chiến thắng trong danh Giê-xu ngay tại trần gian. Dẫu rằng chiến thắng không có nghĩa là không có hoạn nạn, không có những xáo trộn, không có những lay động của thế giới xung quanh, đụng chạm đến cuộc đời của chúng ta, nhưng mà tất cả những điều đó không bao giờ làm cho chúng ta có thể hạ cờ của những con người chiến thắng, mà lá cờ của hy vọng, của tin yêu, của oai hùng đó phải được giương cao trong cuộc đời của quý vị và tôi. Nó bày tỏ trong nếp sống, trong lối nghĩ của chúng ta mỗi một ngày, để những người xung quanh nhìn thấy chúng ta là những con người trong danh Giê-xu. Chúa Giê-xu bước vào trong cuộc đời quý vị và tôi, với tư cách vị vua đem đến sự hòa bình an lạc. Lời Chúa đã báo cho chúng ta ở trong phúc âm Giăng đoạn 14 câu 27. Ta ban cho các ngươi sự bình an. Sự bình an ta ban cho các ngươi chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ hề bối rối và đừng sợ hãi. Quý vị đang sống bình an chăng? Có bình an thực sự như Chúa cho? Sự bình an mà chúng ta đang có là những người cơ đốc, có khác với sự bình an của những người không có Chúa đang sống xung quanh chúng ta không? Hay là nếu mà đem lên bàn cân so sánh chiếu rọi, thì dường như sự bình an thực tế trong nhiều người cơ đốc cũng giống như sự bình an của những người không có Chúa. Có tiền thì bình an, có công việc làm thì bình an, gia đình yên ổn thì bình an. Nhưng mà có một sự cố gì xảy đến gọi là bất như ý, thì chúng ta cũng bất an giống như những người xung quanh. Và có nhiều khi chúng ta thấy cuống cuồng, rên rỉ, chạy vạy đầu này đầu khác, giải quyết cách này cách kia. Và nhiều khi chúng ta vò đầu bóp trán như những con người đau khổ tột cùng giữa trần gian, chứ chẳng phải là con người của bình an vui mừng. Có phải điều đó đang thật sự diễn ra trong cuộc đời của quý vị và tôi? Nếu như thế thì Chúa Giê-xu là vua thiên thượng đã đến, Ngài đến ở đâu? Vị trí của Ngài ngự trị ở chỗ nào trong cuộc đời quý vị và tôi? Rất đáng tiếc, có nhiều con dân của Chúa đã từng ở trong hội thánh Đức Chúa Trời, trong một hội thánh sống, nhưng chúng ta không hề có chút bình an nào của vua bình an cung cấp cho cuộc đời, đáng tiếc lắm. Và rồi Chúa Giê-xu cai trị trên cuộc đời của chúng ta khi chúng ta để cho Chúa cai trị, và Ngài thực hiện quyền của vua bình an là Ngài đem tình yêu vào lòng của chúng ta. Ngài đem sự thương xót nhân từ của Ngài đối đãi với chúng ta mỗi ngày. Nếu là người thực sự kinh nghiệm điều đó, thì chúng ta sẽ là người dạt dào tình yêu để bày tỏ tình yêu cho những người xung quanh. Là những người nhận được sự thương xót, cho nên cũng sẽ rất nhạy bén để bày tỏ sự thương xót cho những người đang sống đồng thời với chúng ta, mà họ có nhu cầu cần được yêu thương, cần được sự bày tỏ từ nơi tấm lòng thương xót. Nhưng chúng ta thì sao? Trong những ngày qua, có phải chăng chúng ta là những con người đã đầy dẫy lòng thương xót, bán nhạy lòng thương xót để có thể sẻ chia với những người xung quanh, như chính vua của chúng ta đã đến cai trị trong đời sống? Tôi muốn dùng lời Chúa để nhắc nhở quý vị. Chúa đã đến, Ngài đã làm vua trên cuộc đời của chúng ta. Ngài đã bày tỏ sự bình an. Ngài bày tỏ uy quyền của một đấng chiến thắng. Ngài đã thực hiện trên cuộc đời của chúng ta bởi tình yêu và đụng chạm đến chúng ta bởi lòng thương xót. Xin Chúa cho chúng ta có cơ hội nhìn lại cuộc đời mình và chúng ta bắt đầu bước vào một kinh nghiệm mới, kinh nghiệm sự chiến thắng, sống trong tư cách của một con người chiến thắng, hùng dũng. Sống trong tâm tình của một con người đầy tràn sự bình an trong bất kỳ mọi cảnh ngộ. Sống trong tâm tình của một con người từng trải yêu thương để yêu thương mọi người xung quanh như Chúa chúng ta yêu. Điều thứ ba, lời Chúa dạy cho chúng ta ở đây trong câu thứ 7 cho đến câu thứ 9. Hai người dắt lừa cái và lừa con, trải áo mình trên lưng lừa và nâng ngài cưỡi lên. Bấy giờ, phần nhiều trong đám đông trải áo mình trên đường, kẻ khác chặt nhánh cây mà rải ra giữa đường. Đoàn dân đi trước và theo sau đều kêu lên rằng, Hosanna con vua David, đáng ngợi khen cho đấng nhân danh Chúa mà đến, Hosanna ở trên nơi rất cao. Điều thứ tư, vua thiên thượng đã đến để sự vinh hiển phải được tôn cao. Đã đến lúc mà vua vinh hiển phải được tôn cao, Và khi Chúa Giê-xu vào thành Jerusalem trong ngày đầu của tuần lễ, có ít nhất ba chi tiết mà dân chúng tại đây, họ tôn cao sự vinh hiển của Chúa. Thứ nhất, chúng ta vừa đọc, đám đông họ đã cởi áo ra trải áo ở dưới đường. Họ lót những lá cây kè ở trên đường để đón Chúa Giê-xu vào thành. Đây là một trong những nghi thức dành cho người ta đón rước vị vua. Trong thời bấy giờ, ở trong các vua nhì, đoạn 9 câu 13, khi vua Giê-hu được dấy lên thì người ta cũng đã làm điều đó. Lời Chúa chép như thế này: ai nấy liền lật đật lấy quần áo mình trải xuống dưới chân người trên các nấc thang. Đoạn, chúng nó thổi kèn và tung hô rằng, Giê-hu làm vua. Đây là điều tự nhiên, và ngày hôm nay thì nhiều nước trên thế giới, người ta cũng đã có những buổi lễ để tiếp đón một vị nguyên thủ. Khi quý vị xem TV hoặc là chúng ta đọc các báo cũng thấy, một nguyên thủ của một quốc gia nào đến một quốc gia khác, thì từ ở đầu cầu thang của máy bay, người ta đã làm gì? Họ trải những tấm thảm đỏ để đón rước vị vua, hay là vị tổng thống, hay chủ tịch nước đó đến thăm mình gọi là lâm giá. Rồi một số nước thì người ta còn long trọng hơn. Khi vị vua vừa bước xuống đầu cầu thang của máy bay, dưới thảm đỏ thì người ta bắn 21 phát đại bác để chào mừng vị vua đó. Họ đón rước trong nghi thức rất long trọng như vậy. Cho nên bối cảnh mà đoàn dân ở tại Jerusalem họ trải áo ra trên đường, lấy lá kè rải ra để đón rước vị vua ngồi trên lưng lừa tiến vào thành Jerusalem là một trong những cách người ta tôn cao sự vinh hiển của Chúa. Điều thứ hai, quý vị xem trong Luca, đoạn 19 câu 38 và Giăng đoạn 12 câu 13, thì cả hai câu kinh thánh này cho chúng ta biết dân chúng tung hô Chúa khi Ngài đi ngang qua. Cũng bằng lời tung hô đó nhưng cách diễn đạt thì khác hơn ở trong Matthew một chút. Lời đó ghi rằng, đáng ngợi khen vua nhân danh Jehovah Đức Chúa Trời mà đến. Là vua Israel, họ nhìn nhận Chúa Giê-xu là vua, là đấng đến làm vua không phải bởi con người, không phải bởi một hậu thuẫn, không phải bởi một phe cánh dấy lên, mà là Jehovah Đức Chúa Trời đã dấy lên, để Chúa Giê-xu làm vua trên dân Israel, tuyển dân của Đức Chúa Trời. Một yếu tố thứ ba, cũng trong câu thứ 9 chúng ta thấy có một từ liệu, Hosanna. Từ liệu Hosanna là một từ trong tiếng Hebrew. Trong tiếng Hebrew từ này có nghĩa là hãy cứu giúp ngay lập tức. Đây là một lời kêu gọi khẩn thiết ở trong cơn nguy khốn. Lời đó đã được trích dẫn ở trong Thi Thiên thứ 118 câu 25 và câu 26, theo các nhà giải kinh. Đây là lời tiên tri về đấng Messiah. Lời kêu cứu này được gửi đến cho đấng Messiah, và sự tung hô có được là dành cho đấng Messiah. Nhưng ở đây, dân thành Jerusalem, họ đã dùng từ ngữ này ở trong một cung cách biến thể, nó vượt ra khỏi định lệ. Thay vì dùng từ đó gọi là hãy cứu ngay, họ đã dùng nó như là một lời hoan hô, chúc tụng. Lời đó được thể hiện ở trong câu thứ 26 của sách Thi Thiên chương 118, mà tôi muốn nhấn mạnh hai từ đó ở đây. Đáng ngợi khen đấng nhân danh Đức Giê-hô-va mà đến. Từ nơi nhà Đức Giê-hô-va, chúng tôi đã chúc tụng người. Đáng ngợi khen, chúc tụng, đây là những từ dùng để tung hô, khen ngợi một đấng đáng nhận được sự vinh hiển. Và dân thành Jerusalem, họ đã tung hô, họ đã tôn cao sự vinh hiển của vua thiên thượng đã đến. Có một điều đáng tiếc, khi quý vị và tôi xem tiếp lời Chúa trong những sự kiện xảy ra trong tuần lễ thánh, những con người tung hô Chúa Giê-xu ở đây, chỉ một vài ngày sau đó họ lại là những con người bắt bớ Chúa. Họ là những con người giơ tay mình lên để la lớn rằng, hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự, hãy đóng đinh hắn trên thập tự. Họ đã bán Chúa, họ đòi giết cả con Đức Chúa Trời. Danh của Chúa Giê-xu Ngài là vua vinh hiển, đáng được tôn cao như vậy. Đây là lời của Đức Chúa Trời đã phán dạy cho chúng ta trong Khải Huyền, đồng thời ở trong thư Philip đoạn 2 từ câu 9 cho đến câu 11, lời Chúa nhắc cho chúng ta rằng, Chúa Giê-xu đã hạ mình vâng phục, thậm chí vâng phục cho đến chết. Cũng bởi vì đó, Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao, thậm chí ở trên trời, dưới đất và bên dưới đất, khi nghe đến danh Giê-xu, hết thảy đều quỳ gối xuống, tung hô Ngài là Chúa, tôn vinh Đức Chúa Trời là Cha. Danh Đức Chúa Trời hay là danh của Đức Chúa Giê-xu Christ, cứu Chúa của chúng ta, đáng phải được tôn cao. Ngài được tôn cao không phải chỉ ở trên cả thế giới này, nhưng Ngài cần phải được tôn cao ở trong từng đời sống của quý vị. Ngay trong giờ này, trong cuộc đời của mỗi chúng ta tung hô và làm cho Chúa được vinh hiển bằng cách nào? Dân Jerusalem đã làm, tôn cao vinh hiển của Chúa. Đó là chúng ta nhìn nhận quyền cai trị của Chúa, hay là chủ quyền tuyệt đối của Chúa trên cuộc đời của chúng ta. Ngài là vua, Ngài là đấng cai trị cuộc đời của mỗi người. Nhưng quý vị ơi, tôi muốn đặt cho quý vị một câu hỏi. Nếu Chúa đến ngày hôm nay, Chúa đang đứng ở đây, Chúa hỏi rằng, Con ơi, ai cai trị trong tâm trí? Ai cai trị trong cuộc đời con ngay bây giờ? Ông bà anh chị sẽ trả lời làm sao? Có ai vui mừng nói với Chúa rằng, Hallelujah Chúa ơi, linh hồn con, tư tưởng con, cuộc đời con đã hoàn toàn đặt trong tay và dưới quyền kiểm soát của Chúa rồi. Hay là chúng ta sẽ nói rằng, Chúa ơi, đời con, suy nghĩ con không hề dành cho Chúa, bản ngã con đang cai trị, ý riêng con đang cai trị, tư dục con đang cai trị, lòng kiêu ngạo của con đang cai trị, mà không còn một chỗ nào dành cho Chúa ngay trong lúc mà Ngài hiện đến với con. Nếu như thế thì vinh hiển Chúa ở đâu? Chúng ta tôn cao sự vinh hiển của Vua Thiên Thượng trong cuộc đời của mỗi người. Đó là trong mọi hoạt động của chúng ta. Chúng ta đều xu hướng về Chúa để làm vinh hiển danh Ngài. Sứ đồ Phao-lô đã nhắc nhở cho chúng ta trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 31. Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Mọi việc sinh hoạt, đi đứng, ăn nói, vui chơi, nghỉ ngơi đều là làm vinh hiển danh Chúa. Thế thì ông bà anh chị và tôi ngày hôm nay, ở trong mọi sinh hoạt của mình, chúng ta chú tâm để tìm kiếm điều gì? Chúng ta chú tâm tìm kiếm sự vinh hiển cho Chúa chăng? Hay là chúng ta đang say sưa, chúng ta chú tâm tìm kiếm một điều gì đó cho riêng mình? Chúng ta vui sướng, thỏa lòng, ngất ngưỡng ở trong sự ca ngợi, ở trong sự khen tặng của con người. Chúng ta cảm thấy thỏa mãn và tự hào về sự vinh hiển của mình khi chúng ta có được những thành công ở giữa thế giới này mà lại không thấy được sự thành công đáng phải dâng cho Đức Chúa Trời là vua trong cuộc đời. Nếu như thế, thưa quý vị, thì vinh hiển Chúa ở đâu? Những con người Jerusalem, họ tung hô không tiếc lời, nhưng sự tung hô đó, nó có phải xuất phát từ nơi đáy lòng của họ với Chúa không? Họ là những con người đã kinh nghiệm quyền năng, họ là người đã thấy được phép lạ. Nhưng họ tung hô Chúa ở đây chỉ là bề ngoài. Họ chịu nhiều tác động, có thể có những người thực lòng, nhưng có lẽ phần lớn là những người bị tác động bên ngoài. Thấy người ta hoan hô thì mình cũng hoan hô theo số đông, và kỳ thực trong lòng của họ không hề có chỗ dành cho Chúa là vua đáng được tôn cao trong cuộc đời, cho nên chẳng mấy chốc họ là kẻ phản Chúa. Quý vị và tôi ngày hôm nay cũng vậy. Nếu chúng ta tôn cao Chúa mà chỉ là như những bài hát theo tiết tấu của âm nhạc, chỉ là nghi lễ của sự thờ phượng hội thánh tin lành, chỉ là những điều mục sư và giáo hội dạy dỗ. Tôi nói rằng, có thể ngay trong tuần lễ thánh, quý vị và tôi sẽ là người trở lại bắt bớ Chúa. Chúng ta không bắt bớ Chúa bằng gậy, bằng súng, bằng dao găm, bằng dây xích, mà chúng ta bắt bớ Chúa ngay trong nếp sống của mình, bởi những lời phàn nàn, oán trách, cay đắng. Chúng ta có thể chống nghịch lại đường lối của Chúa, bởi vì cách mà Chúa dẫn dắt cuộc đời của chúng ta đi. Vì những hoàn cảnh mà Chúa cho phép đến với cuộc đời của chúng ta, nó không thỏa lòng với cái quyền lãnh đạo của bản ngã và tư dục. Cho nên chúng ta mang danh là con cái của Chúa, ngồi ngay trong nhà thờ này làm công việc của Đức Chúa Trời, mà lại trở nên người chống lại đường lối của Đức Chúa Trời trên cuộc đời cá nhân mình, dù chúng ta là dân sự của Chúa. Amen. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giê-xu, con cảm tạ Chúa vì đã ban cho con sự nhận biết, chính Ngài là vua của đời sống con. Con xin Chúa tha thứ vì vẫn để cái bản ngã, ý riêng và những ham muốn xác thịt cai trị cuộc đời mình. Xin Chúa làm chủ tấm lòng con trong thì giờ này để con nhận được sự dẫn dắt của vua tình yêu, vua của sự bình an. Xin giúp con sống thuần phục Ngài hoàn toàn trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.